là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bài y tế cứ phải là ưu tiên số 1, phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Đến nay, huyện Văn Yên đã có 379 mô hình dân vận khéo được đăng ký xây dựng mới trong năm 2022. Trong đó, về lĩnh vực phát triển kinh tế có 131 mô hình, lĩnh vực văn hóa xã hội có 205 mô hình, lĩnh vực quốc phòng an ninh có 30 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 13 mô hình. Để nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào thi đua dân vận khéo, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao đời sống người dân.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, năm 2022, huyện Văn Chấn hỗ trợ cho 6 gia đình người có công xây nhà tình nghĩa. Theo đó, 4 hộ được hỗ trợ từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh và của huyện, mỗi gia đình người có công sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng, 2 hộ được hỗ trợ từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện, mỗi gia đình người có công sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn vận động nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025 hỗ trợ 42 gia đình người có công xây dựng nhà tình nghĩa.
Với nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 60% số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số. Cùng với việc đào tạo kỹ năng số, tỉnh Yên Bái còn giúp trên 126.000 hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử với trên 1.700 sản phẩm được đưa lên sàn. Qua đó đã từng bước thay đổi nhận thức, cách làm truyền thống của nông dân, hộ sản xuất nông nghiệp trong việc quảng bá, bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập huấn hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo tài khoản, đăng bán sản phẩm, theo dõi đơn hàng, đồng thời cập nhật thường xuyên các thông tin sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên, sản phẩm đặc trưng chủ lực của tỉnh, dự báo thị trường, chuẩn hóa thông tin hộ sản xuất nông nghiệp và cung cấp thông tin mùa vụ, sản lượng thu hoạch, nuôi trồng, góp phần thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên sàn thương mại điện tử.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức khám bệnh, tư vấn sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã vùng cao Nà Hầu, huyện Văn Yên. Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, xã Nà Hầu có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Do tập quán và thói quen sinh hoạt, đa phần người dân ở đây thường không đi khám hay kiểm tra sức khỏe định kỳ. Do đó, các y bác sĩ của bệnh xá công an tỉnh đã tiến hành khám sàng lọc về các chuyên khoa như nội, ngoại khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, khám mắt, siêu âm, điện tim, xét nghiệm cơ bản, khám nhi và cấp phát thuốc miễn phí với tổng giá trị 25 triệu đồng. Những trường hợp bệnh nhân nặng đã được các bác sĩ tư vấn hướng dẫn đến y tế tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh để khám và điều trị. Mỗi người dân đến khám bệnh đều nhận được một túi thuốc gia đình bao gồm các sản phẩm y tế phổ biến thường có trong tủ thuốc gia đình. Bên cạnh đó, các y bác sĩ còn tư vấn cho người dân về chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Qua một ngày làm việc, các y bác sĩ của công an tỉnh đã tổ chức tư vấn khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 200 người dân trên địa bàn xã. Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 30 quạt điện, tổng trị giá 15 triệu đồng cho 30 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
6 tháng năm 2022, lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã kiểm tra lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 90 vụ vi phạm lâm luật, trong đó 18 vụ khai thác lâm sản trái phép, 8 vụ vận chuyển, 37 vụ phá rừng, 7 vụ lấn chiếm nương rẫy, 8 vụ vi phạm quy định về thủ tục hành chính, 3 vụ vi phạm quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng, 9 vụ mua bán, tàng trữ gỗ trái phép. Lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 23 mét khối gỗ các loại. So với cùng kỳ năm trước, số vụ khai thác lâm sản đã giảm đáng kể.
Theo số liệu của Công an tỉnh, từ năm 2018 đến nay, lực lượng công an đã tiến hành xử lý 108 vụ, 110 đối tượng có hành vi bạo lực gia đình. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh là do gia đình có người mắc tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, ma túy. Vụ án xảy ra khi người gây án ở trong trạng thái tinh thần bị kích động do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, kinh tế khó khăn. Thời gian tới, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phòng chống bạo lực gia đình với mục tiêu đến năm 2025. Hàng năm, 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định của pháp luật, 75% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình, 95% người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe. 85% người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực. 90% người trực tiếp tham gia phòng chống bạo lực gia đình các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về phòng chống bạo lực gia đình. 90% nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng. 95% xã phường thị trấn duy trì mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề sức khỏe, là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận. Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì. Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đang có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà.
Tôi ý, thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được. Quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuốn hết cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì, vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo. Mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì, ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo, dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột. Khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Ồ.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi hả ông ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với Huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc rồi. Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70%
à? Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ 5 trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem, cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu?
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất, thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị trí một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. À, thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, ấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy.
Vâng.
Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi.
Thế à?
Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy, là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là vùng ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bạn
nhận gì không?
Đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia trên khu vườn cách mạng. nơi đây chứa đựng những giá trị văn hóa lịch sử đa dạng, phong phú với tiềm năng thiên nhiên và những giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Những năm qua, công tác bảo tồn, gìn giữ văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch ở đây có bước phát triển và đạt kết quả quan trọng. Hoạt động văn hóa, lễ hội được quan tâm chú trọng, các thiết chế văn hóa được đầu tư nâng cấp, hoạt động có hiệu quả.
Xã Việt Hồng được biết đến với những sự kiện lịch sử quan trọng của vùng chiến khu cách mạng, được chính quyền và nhân dân trân trọng giữ gìn, tôn tạo nhiều năm qua, như cây vải Đình Trung, đình Làng Dọc, hang Rơi và các điểm tham quan thác Trường Thọ, ao Sen Bản Nà hay di tích lịch sử nhà ông Trần Đình Khánh. Trên địa bàn xã có 7 dân tộc anh em sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89%, trong đó chủ yếu là người dân tộc Tày. Mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa phong phú và độc đáo riêng, góp phần tạo nên bức tranh sắc thái văn hóa đa dạng. Trong những năm qua, Việt Hồng luôn chú trọng phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trọng tâm là du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn các trang phục dân tộc, trong đó chú trọng đến phần thi trang phục truyền thống và thành lập đội văn nghệ dân tộc Tày phục vụ du lịch, thành lập câu lạc bộ tiếng nói chữ viết dân tộc Tày. Hiện nay xã còn thành lập tổ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ làm đồ lưu niệm. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng khẳng định:
tới đây thì địa phương sẽ hình thành và xây dựng phát triển tiếp tục các cái mô hình du lịch cộng đồng homestay, và mục tiêu năm 2022 là địa phương sẽ xây dựng và ra mắt cái sản phẩm ô cốp về du lịch cộng đồng bản Vần xã Việt Hồng để phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh của địa phương trong khai thác lợi thế sẵn có về du lịch để khách du lịch trong và ngoài tỉnh biết đến Việt Hồng, về với địa phương để trải nghiệm các cái du lịch là cái thế mạnh của địa phương cũng như là về với thiên nhiên.
Nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang dịch vụ thương mại, những năm gần đây xã Việt Hồng đã phát triển các mô hình du lịch homestay giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong hai năm 2020-2021, trên địa bàn xã đã xây dựng được 2 mô hình homestay với các loại hình nghỉ dưỡng, ăn uống, trải nghiệm. Năm 2020, mô hình du lịch cộng đồng homestay của gia đình ông Hoàng Ngọc Liên ở Bản Vân là mô hình đầu tiên ở xã đi vào hoạt động. Theo ông Liên, khi du khách đến với homestay sẽ được sinh hoạt cùng với người dân địa phương, được tham quan trải nghiệm các di tích lịch sử cách mạng, cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, thưởng thức những món ăn truyền thống của người dân bản địa hấp dẫn như vịt suối, cá nướng, cơm lam. Tuy nhiên hiện nay mức độ phát triển du lịch ban đầu ở địa phương còn nhỏ lẻ, chưa có nhiều cơ sở lưu trú nên số lượng du khách còn hạn chế, chủ yếu là du khách trong huyện và trong tỉnh. Ông Hoàng Ngọc Liên, chủ cơ sở homestay Bản Trao, xã Việt Hồng cho biết:
phát huy cái bản sắc của người dân tộc Tày, làm gia đình đã làm cái dân ra làm cái du lịch homestay này. Cái thứ nhất là để thu nhập, động viên thu nhập cho gia đình. Cái thứ hai là để quảng bá cái hình ảnh quê hương chiến khu cách mạng. Cái nữa là để tô thắm thêm cái bản sắc của người dân tộc Tày ở địa phương. Sau đợt Covid thì khách địa thập phương đã quay lại homestay rất là nhịp nhàng, phục vụ cho, nói chung là gia đình đã phục vụ khá chu đáo. Trong thời gian vừa qua là khách các nơi có về đây sinh hoạt, nói chung là cũng có đều đặn.
Hướng tới mục tiêu đưa du lịch homestay trở thành một ngành phát triển kinh tế, chính quyền xã Việt Hồng đang tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, định hướng phát triển mô hình du lịch đến từng hộ dân, đồng thời triển khai đào tạo, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về du lịch, lễ tân, nấu ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phát triển các sản phẩm đặc trưng, xây dựng sản phẩm ô cốp du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, xã cũng thành lập và duy trì hoạt động 6 đội văn nghệ của 6 bản, trong đó lấy đội văn nghệ Bản Nà làm nòng cốt để phục vụ hoạt động du lịch homestay. Trong năm 2021, xã Việt Hồng đã mở lớp học tiếng chữ viết dân tộc Tày và truyền dạy một số bài dân ca Tày, khôi phục phát triển một số sản phẩm truyền thống của dân tộc Tày phục vụ phát triển du lịch. Chị Hoàng Hương Lý, đội văn nghệ xã Việt Hồng cho rằng:
từ khi có các cơ sở homestay tại địa phương và được sự quan tâm của chính quyền, chúng tôi đã thành lập đội văn nghệ chuyên học tập và biểu diễn các bài hát, các điệu múa của người dân tộc Tày cho du khách, với mong muốn là lưu giữ và bảo tồn và truyền bá các nét đẹp văn hóa của dân tộc mình tới du khách ạ.
Sau một buổi trải nghiệm với các loại hình du lịch tại xã Việt Hồng, anh Chu Ly Sơn, một du khách, có những cảm nhận về con người cảnh vật nơi đây cho biết:
sau một buổi trải nghiệm du lịch tại xã Việt Hồng, tôi đã được chính quyền địa phương cũng như các hướng dẫn ở đây, chúng tôi đi trải nghiệm các khu di tích lịch sử, các khu homestay, các khu du lịch sinh thái của xã Việt Hồng. Thì điểm du lịch ở đây là rất có tiềm năng với những mô hình và những phong cảnh rất là đẹp, và đặc biệt là các di tích lịch sử được bảo tồn và phát huy rất tốt.
Trong thời gian tới, xã Việt Hồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về du lịch, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, bảo vệ tài nguyên môi trường, đồng thời tiếp tục lựa chọn hộ gia đình để phát triển, nhân rộng mô hình homestay, mô hình du lịch trải nghiệm.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD, bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1800 8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.